Express.
Hồi tháng 4 năm nay, có 123 triệu người Mỹ theo dõi trận siêu cúp bóng bầu dục. Bên cạnh sự xuất hiện của các ngôi sao, người xem chứng kiến 6 đoạn quảng cáo dài 30 giây của Temu, một công ty thương mại điện tử của Trung Quốc. Công ty này bán mọi thứ từ quần áo đến đồ điện tử và đồ nội thất. Lần đầu tiên ra mắt tại Mỹ vào năm 2022, sau đó là Anh và nhiều nơi khác trên thế giới. Kể từ đó, ứng dụng mua hàng này thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống toàn cầu. Theo SimilarWeb, 152 triệu người Mỹ đã sử dụng nó mỗi tháng để mua hàng. Gần đây, Temu mở tính năng bán hàng tại Việt Nam và chạy quảng cáo rầm rộ đến người dùng. Momentum Works xác nhận đây là thị trường thứ 5 của sàn này tại Đông Nam Á. Việt Nam và Brunei là hai thị trường mới nhất khu vực, sau Thái Lan hồi tháng 6 và Philippines, Malaysia vào 2023. Sự xuất hiện của Temu nối dài cuộc đổ bộ của các sàn thương mại điện tử bán lẻ xuyên biên giới đến Việt Nam thời gian qua. Trước đó, từ năm 2018, người Việt có thể mua hàng trực tiếp trên AliExpress của Alibaba. Vậy, Temu khác gì các công ty thương mại điện tử khác? Đây là một sàn thương mại điện tử trực tuyến, cung cấp hầu như mọi sản phẩm mà bạn có thể tưởng tượng. Trang ZDNet giải thích Temu là nền tảng bán lẻ trực tuyến xuyên biên giới của BDD Holdings, Trung Quốc, tập đoàn sở hữu trang thương mại điện tử Pinduoduo chuyên hàng giá rẻ. Sunrin, người sáng lập China Market Research Group cho biết trên BBC rằng Temu là gã quái vật trong ngành thương mại điện tử Trung Quốc. Ông nói, trên khắp Trung Quốc, mọi người đều mua sản phẩm trên Pinduoduo, từ loa đến áo phông hay tất. Theo ZDNet, điểm đặc biệt của Temu là giá rất rẻ. Khách hàng có thể mua một đôi giày với giá 15 đô, trong khi Amazon bán với giá 40 đô. Một chiếc bàn phím không dây tương tự về tính năng và chất lượng chỉ có giá 10 đô, rẻ hơn nhiều so với các trang khác. Thực tế, tất cả các đồ dùng bạn nghĩ đến khi lên Temu đều dưới 50 đô. Với giá thành sản phẩm siêu rẻ, các sàn thương mại điện tử như Temu đang trở thành mối đe dọa cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ trên thế giới. Anh Toàn đã có 11 năm kinh nghiệm trong việc nhận hàng từ Trung Quốc và bán qua các sàn thương mại điện tử chia sẻ.
Shop mà nhập về bán thì đương nhiên là nguy cơ rồi, tại vì đâu có giá trị gì trong cái chuỗi sản phẩm đâu. Mình chỉ có lên search sản phẩm xong rồi mình nhập về mình bán thì ai mà cũng làm được ấy. Nên là nếu mà mình mà có ý định ví dụ như là qua Trung Quốc nhập về bán ấy, thì thường sẽ đi qua các cái platform B2B. Ví dụ như là Alibaba ấy, thì nhập về bán thì ok, hoặc là mới đây có thể là Taobao khi mà nó cho ship thẳng về. Tuy nhiên thì do bên Trung Quốc ấy, thì hiện nay cũng có nhiều seller họ bán thẳng từ Trung Quốc về Việt Nam ấy. Nên là cái chuyện mà nhập hàng về rồi bán lại thì nó không còn được như ngày xưa nữa. Thì đối với thời điểm hiện tại thì mình thấy cái đường đó nó không phải là một cái lựa chọn sáng suốt.
Không chỉ Temu, nhiều sàn thương mại điện tử khác cũng bắt đầu phục vụ người Việt. Năm ngoái, gã khổng lồ thời trang siêu nhanh Shein cũng tiếp cận thị trường Việt Nam. Bên cạnh AliExpress, Temu và Shein, một số sàn nội địa Trung Quốc như Taobao, 1688, Pinduoduo hay JD đang tạo điều kiện cho người Việt nhập hàng trực tiếp. Các nền tảng này đều có điểm chung là giá cả phải chăng. Trong đó, nổi bật nhất là Temu với thông điệp giúp người mua shopping như một tỷ phú. Vậy, vì sao các giá mặt hàng này có thể rẻ đến vậy? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Năm 2024, Trung Quốc chiếm hơn một nửa số giao dịch thương mại điện tử toàn cầu. Thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc tạo ra doanh số hơn 3.000 tỷ đô la mỗi năm. Theo báo cáo của Baidu, chỉ trong một năm, thị phần sản phẩm từ Trung Quốc đã tăng lên hơn 30% ở sàn thương mại điện tử Amazon tại Anh, Đức, Ý. Tại Amazon Tây Ban Nha và Pháp cũng đã bị hàng Trung Quốc thâm nhập đến 50%. Để mang lợi thế cạnh tranh về giá, các sàn thương mại điện tử Trung Quốc đã áp dụng nhiều chiến lược trong sản xuất và vận hành. Đầu tiên là khả năng sản xuất hàng loạt đáng kinh ngạc. Được mệnh danh là công xưởng của thế giới, Trung Quốc có khả năng sản xuất hàng loạt với chi phí vô cùng thấp. Điều này đến từ nhân công giá rẻ và chi phí sản xuất thấp ở đất nước này. Nếu nguồn cung lao động lớn hơn nhu cầu về lao động giá rẻ, thì tiền lương sẽ ở mức thấp. Phần lớn người dân nước này ở nông thôn và thuộc tầng lớp trung lưu. Khi di cư đến các thành phố công nghiệp, họ sẵn sàng nhận mức lương thấp. Nguồn lao động dồi dào này giúp Trung Quốc có thể sản xuất hàng loạt, đáp ứng mọi yêu cầu theo mùa của ngành, ngay cả khi tăng đột ngột. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế, Trung Quốc có lực lượng lao động lên tới 779 triệu người với giá nhân công chỉ có 16 đến 18 tệ một giờ, tương đương với 57.000 Việt Nam đồng một giờ. Giá nhân công này sẽ rẻ hơn 30% so với nhân công tại Mỹ và cao hơn Việt Nam với 30.000 Việt Nam đồng một giờ. Dù vậy, cũng theo báo cáo của tổ chức này, năm 2021, nhân công Trung Quốc có năng suất lao động cao gấp 2 lần Việt Nam, tốc độ sản xuất cũng nhanh hơn 7%. Theo Investopia, nền sản xuất của nước này không diễn ra biệt lập mà phụ thuộc vào mạng lưới các nhà cung cấp, nhà sản xuất linh kiện, nhà phân phối và các cơ quan ban ngành. Tất cả đều tham gia vào quá trình sản xuất một cách vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, chẳng hạn như tại thành phố Thâm Quyến, nơi phát triển ngành công nghiệp điện tử. Thành phố này đã xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ cho cung ứng sản xuất, bao gồm nhà sản xuất linh kiện, công nhân giá rẻ, lực lượng lao động kỹ thuật, nhà cung cấp lắp ráp. Thành phố này đã xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ cho cung ứng sản xuất, bao gồm nhà sản xuất linh kiện, công nhân giá rẻ, lực lượng lao động kỹ thuật, nhà cung cấp lắp ráp. Các công ty của Mỹ đã tận dụng hiệu quả chuỗi cung ứng của Trung Quốc để giữ chi phí thấp và biên lợi nhuận cao. Theo thống kê của Nikkei Asia, biên lợi nhuận của một chiếc iPhone có thể đạt được ở mức cao vì trung bình chi phí nhân công để làm ra một chiếc iPhone chỉ chiếm 2% đến 5%. Theo thống kê, chỉ 2,5% linh kiện đến từ các nhà máy tại Trung Quốc, nhiều nhất là đến từ Mỹ và Hàn Quốc, chiếm hơn một nửa số chi phí linh kiện. Tuy nhiên, trong số 187 nhà cung cấp của Apple thì 87% lại có nhà máy tại Trung Quốc. Chỉ riêng các nhà máy sản xuất bộ nhớ flash NAND tại nước này đã chiếm 19% sản lượng NAND toàn cầu vào năm 2022. Chẳng hạn như trong danh sách các nhà cung cấp cho Apple, có Samsung được liệt kê với các địa điểm sản xuất tại Giang Tô và Thiểm Tây. Theo USA Today, không giống như các nhà bán lẻ truyền thống dựa vào mạng lưới phức tạp gồm các nhà bán buôn, nhà phân phối và nhà bán lẻ, Temu kết nối khách hàng trực tiếp với các nhà sản xuất. Hầu hết các nhà cung cấp của Temu đều có trụ sở tại Trung Quốc. Phương pháp tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng này loại bỏ khâu trung gian, giúp giảm đáng kể chi phí và cho phép khách hàng tiết kiệm được nhiều hơn. Nhưng Temu không chỉ đơn thuần là bỏ qua khâu trung gian. Một giáo sư Harvard nhấn mạnh rằng Temu sử dụng phần mềm công ty mẹ để khớp năng lực sản xuất của Trung Quốc với nhu cầu người tiêu dùng tại Mỹ và sẽ sớm thực hiện tương tự trên khắp thế giới. Theo Techwear Asia, đó là mô hình sản xuất ngược. Đây cũng là mô hình không chỉ được các sàn thương mại điện tử như Temu áp dụng mà còn được ứng dụng rộng rãi trong nền công nghiệp của nước này. Công nghệ phân tích dữ liệu sẽ nhận diện các mặt hàng đang có nhu cầu cao để sản xuất nhiều hơn và loại bỏ ngày mẫu không bán chạy. Còn Temu gọi công nghệ của mình là mô hình sản xuất thế hệ tiếp theo. Việc chia sẻ thông tin này cho phép người bán dự đoán tốt hơn các xu hướng, lập kế hoạch sản xuất và tránh sản xuất quá mức các mặt hàng không mong muốn. Sau đó, khoản tiết kiệm chi phí thu được sẽ được chuyển cho người tiêu dùng, khiến giá của Temu thậm chí còn hấp dẫn hơn. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng độc đáo mà Temu đang làm tác động đến mọi khía cạnh của hoạt động bán lẻ, từ sản xuất và tiếp thị đến phân phối. Điều này mang lại hiệu quả chưa từng có cho toàn bộ quy trình. Mô hình đột phá này là động lực thúc đẩy mức giá gần như không thể tin được của Temu. Bằng cách mạng hóa chuỗi cung ứng, công ty đã xoay sở để đưa ra mức giá siêu thấp, thách thức sự khôn ngoan của bán lẻ thông thường và buộc người tiêu dùng phải đánh giá lại thói quen mua sắm của mình. Giải pháp này tối ưu hóa hàng tồn, giảm lãng phí và cung cấp tức thời, đúng xu hướng nhiều loại sản phẩm hơn so với bán lẻ truyền thống. Song đó, Temu và Shein vận hành theo mô hình ký gửi hàng hóa, tức là nhà bán lẻ đưa sản phẩm vào kho của sàn. Họ sẽ lo mọi thứ từ vận chuyển ra nước ngoài đến hậu mãi, giúp tiết kiệm chi phí phân phối, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao trải nghiệm mua sắm. Cuối cùng là khả năng chịu lỗ tại thị trường quốc tế. Theo Wise, bản thân Temu cũng phải đốt tiền để quảng bá hình ảnh và giữ mức giá rẻ cho khách hàng. Nền tảng này chịu lỗ trung bình $30 cho mỗi đơn hàng tại Mỹ. Công ty tài chính China Merchants Securities cho biết Temu cũng đang hoạt động tại Canada, Úc và New Zealand và lỗ từ 588 triệu đến 954 triệu đô la mỗi năm. Theo báo cáo quý 2 của công ty chủ quản PDD, chi phí hoạt động tăng 48% do đổ tiền vào quảng cáo và khuyến mãi. Đây cũng là chiến dịch bất chấp mở rộng thị phần của công ty, một chiến dịch vô cùng điển hình của các công ty bán lẻ và sàn thương mại điện tử. Để bù vào khoản chi phí khổng lồ đó, Temu sẽ ép giá và kéo dài công nợ các nhà máy sản xuất và người bán hàng. Maibo Industrial, một nhà máy chuyên sản xuất chai và cốc uống nước cho các thương hiệu bán lẻ chia sẻ, tỷ suất lợi nhuận bán hàng của công ty trên Temu chỉ đạt 10%, thấp hơn nhiều so với các nền tảng khác. Các chuyên gia của DW cũng chia sẻ, việc thu hút sự chú ý từ người dùng mới đang ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với Temu. Nhiều chuyên gia cho rằng Temu sẽ sớm chuyển sang các mặt hàng đắt tiền hơn trong thời gian tới. Các sàn thương mại điện tử giá rẻ như Temu đang tác động thế nào đến thị trường các nước? Hiện Temu có thể vận chuyển đến hơn 60 quốc gia. Trên khắp Mỹ và châu Âu, các nhà vận chuyển và cơ quan hải quan đã quen với việc nhìn thấy nhiều màu cam trong bao bì của Temu. Reuters đưa tin công ty này vận chuyển khoảng 4.000 tấn hàng hóa mỗi ngày trên khắp thế giới từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Temu bành trướng với các sản phẩm giá rẻ của mình đã khiến nhiều chính phủ để ý và ngăn cản việc mở rộng. Một trong số đó là Indonesia. Ông Budi Ari Setiadi, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Indonesia, đã đệ đơn lên Google và Apple nhằm khóa ứng dụng Temu để bảo vệ các doanh nghiệp siêu nhỏ của nước này. Theo Jim Gill, chuyên gia về thương mại, tài chính và phát triển kinh tế ở Đông Nam Á, Indonesia không muốn hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường và gây áp lực lên các nhà bán lẻ và nhà sản xuất Indonesia. những người có thể không thể theo kịp giá của Temu. Chuyên gia này dẫn rằng lợi thế của Temu được cho là xuất phát từ sự mất cân bằng về mặt cấu trúc trong nền kinh tế Trung Quốc. Indonesia đã nói rõ rằng họ không muốn hấp thụ sản lượng dư thừa của Trung Quốc với mức giá có thể gây tổn hại đến nền kinh tế địa phương. Hồi tháng 9, Mỹ đã đề xuất các quy định đánh thuế mới đối với nhiều lô hàng giá trị thấp từ Trung Quốc, một biện pháp nhằm hạn chế tình trạng tràn lan các đơn hàng từ các trang web mua sắm như Shein và Temu. Chính quyền Biden cho biết kế hoạch này nhằm mục đích ngăn chặn việc lạm dụng quyền miễn trừ cho phép các gói hàng dưới 800 đô la vào Mỹ mà không phải chịu thuế quan và các loại phí khác. Mỹ cho biết quy tắc de minimis đã giúp các công ty như Shein và Temu, vốn giao hàng trực tiếp từ nhà sản xuất đến khách hàng, có thể hạ giá thành đối thủ cạnh tranh bằng mức giá thấp hơn. Trong các tuyên bố, hai công ty đều bảo vệ mô hình kinh doanh của mình. Temu cho biết thành công của công ty là nhờ mô hình kinh doanh hiệu quả, loại bỏ những người trung gian không cần thiết, cho phép họ chuyển khoản tiết kiệm trực tiếp cho người tiêu dùng. Sự phổ biến của Temu đã tạo ra áp lực lớn cho Amazon, công ty thương mại điện tử thống trị tại Mỹ, đến nỗi công ty này lên kế hoạch cho các cửa hàng giảm giá, tập trung vào các lô hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. Các chính trị gia và cơ quan quản lý Mỹ đang giám sát chặt chẽ, đặt ra câu hỏi về tính an toàn của các sản phẩm từ Temu và cảnh báo nguy cơ cao rằng sàn này đang bán các sản phẩm được sản xuất bởi lao động cưỡng bức. Tại Nam Mỹ, ngay sau khi Temu công bố ở Brazil và có tính năng tiếng Latin, chính phủ Brazil liền ra chính sách đánh thuế 20% cho tất cả các mặt hàng giá trị thấp từ nước ngoài, lên tới 50 đô la trên một sản phẩm. Ở châu Âu, chính phủ EU cũng đang xem xét áp thuế hải quan đối với các nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc như Shein và Temu. Kế hoạch này bao gồm việc xóa bỏ ngưỡng miễn thuế 150 euro đối với các giao dịch mua hàng trực tuyến ngoài EU. Chưa chính thức đổ bộ vào Việt Nam, tuy nhiên, Temu sẵn sàng chuẩn bị các gói ưu đãi cho thị trường Việt Nam, trong đó bao gồm giao hàng miễn phí và giảm giá lên tới 90%. Để tăng trải nghiệm người mua hàng, Temu gần đây mới ký kết vận chuyển với Ninja Van và Bed Express nên việc vận chuyển đến người tiêu dùng chỉ mất từ 4 đến 7 ngày. Trong thời gian tới, mục tiêu của Temu là thâm nhập thị trường thương mại điện tử lớn thứ 3 ở Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho sự đổ bộ của Temu, các doanh nghiệp siêu bé tại Việt Nam cần phải chuẩn bị tâm thế để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại vào ngày mai.